Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco nói với các sinh viên châu Á, hãy trung thành với niềm xác tín và đức tin của mình.
Vatican. Đức Thánh Cha nói với các sinh viên châu Á, hãy luôn giữ vững niềm xác tín của mình, và ngay cả khi bạn bị cám dỗ sống một đức tin thờ ơ vì người khác bách hại bạn, hãy giữ đúng căn tính của mình và luôn mạnh mẽ như các Kitô hữu tự đạo bị bách hại.
Đây là thông điệp trọng tâm của Đức Thánh Cha trong cuộc đối thoại trực tuyến với các sinh viên trong sáng kiến xây dựng những nhịp cầu xuyên châu Á Thái Bình Dương do Đại học Loyola Chicago cùng với Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin tổ chức. Trong số những người tham dự cuộc gặp gỡ có các sinh viên theo học nhiều chuyên ngành khác nhau từ Đại học Ateneo de Manila, Philippines, Đại học Công giáo Australia, Đại học Công giáo Phụ nhân Đài Loan, Đại học Shogun Hàn Quốc, Đại học Sophia Nhật Bản, Đại học Sanata Dharma Indonesia. Các sinh viên cũng đến từ Singapore, Đông Timor, Papua New Guinea, những quốc gia mà Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm vào tháng 9 này. Các nhóm sinh viên đã được giới thiệu với Đức Thánh Cha và đưa ra những suy tư, và sau đó Đức Thánh Cha đã đưa ra những lời khuyên, sự quan tâm và đề xuất của Ngài. Nói chuyện với nhóm đầu tiên về cảm giác thuộc về xã hội và sự thuộc về của chúng ta, nâng cao cảm giác an toàn và phẩm giá con người của chúng ta như thế nào. Ngài lưu ý rằng, tất cả những yếu tố này cứu chúng ta khỏi tình trạng dễ bị tổn thương, bởi vì giới trẻ ngày nay rất dễ bị tổn thương. Chúng ta phải luôn luôn bảo vệ cảm giác thuộc về này để tránh bị tổn thương. Ngài nói, hãy nhìn vào nơi bạn dễ bị tổn thương nhất và nhờ ai đó giúp đỡ. Đức Thánh Cha cũng thảo luận về sức khỏe tâm thần, sự phân biệt đối xử, sự kỳ thị và căng tính, đồng thời kêu gọi làm chứng tá. Ngài nói, hãy tập trung vào việc có căn tính riêng của bạn, đồng thời khuyến khích tất cả những người có mặt luôn luôn hợp tác với nhau và luôn luôn đoàn kết. Ngài lên án mọi sự kỳ thị, coi thường phẩm giá con người. Ngài than thở rằng, phụ nữ đôi khi bị coi là công dân hạng hai và nhắc nhở rằng điều này không đúng. Ngài nói, không được quên sự vĩ đại của phụ nữ. Phụ nữ giỏi hơn nam giới về tầm nhìn sâu sắc và khả năng xây dựng cộng đồng, và khen ngợi những phẩm chất và năng lực đặc biệt chỉ có ở phụ nữ. Đức Thánh Cha kêu gọi các sinh viên thể hiện sự gần gũi và tình yêu thương với người khác và không bao giờ loại trừ. Nhắc lại lời của một sinh viên nói về giới tính cũng như đề cập đến tỷ lệ HIV cao ở Philippines, Ngài nói, chúng ta phải đảm bảo rằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe được chuẩn bị để điều trị và giúp đỡ tất cả mọi người, không loại trừ ai.
Đức Thánh Cha cũng thảo luận về nền giáo dục hiệu quả, điều mà theo quan điểm của Ngài, đòi hỏi giáo dục và điều phối trái tim, khối óc và bàn tay của chúng ta. Theo Ngài, đây là cách chúng ta nên giáo dục giới trẻ và lưu ý rằng không bao giờ được quên động lực này. Đức Thánh Cha cũng thừa nhận rằng việc tham gia và thuộc về xã hội có thể gặp nhiều thách thức đối với các Kitô hữu trẻ. Trước thực tế này, Ngài kêu gọi họ hãy bám chặt vào đức tin của mình và giữ cho tâm hồn họ luôn kết nối với lời cầu nguyện. Điều này sẽ giúp ích trong vấn đề này và giúp họ luôn gắn kết với người khác một cách hiệu quả hơn. Sau đó, Đức Thánh Cha đề cập đến thực tế là trong một số trường hợp, người trẻ bị chế nhạo hoặc bị thách thức vì đức tin của họ. Ngài đưa ra lời khuyên, hãy luôn xác tín về niềm tin của chính mình, đồng thời cảnh báo không nên trở nên cô lập, điều mà theo Ngài có thể dẫn đến những thói quen và vấn đề xấu. Vì thế, Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc được giáo dục về đức tin và trở thành những Kitô hữu đích thực và thực sự. Đức Thánh Cha nhận xét rằng các Kitô hữu đã bị bách hại ngay từ đầu và hiện tượng này không có gì mới. Mặc dù có thể có một sự cám dỗ, có một Kitô giáo nửa vời và nguội lạnh, nhưng chúng ta không thể nhượng bộ nó. Đúng hơn, Ngài kêu gọi chúng ta phải vững vàng và phải sống một kiểu tử đạo theo nghĩa này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi nâng cao nhận thức hơn về những bi kịch trong quá khứ, rút ra những bài học cho tương lai và nỗ lực hướng tới hòa bình. Ngài nói, ý thức hệ là một căn bệnh. đồng thời kêu gọi tất cả mọi người xây dựng sự hòa hợp và thúc đẩy đối thoại với các nền văn hóa khác. Ngài đề nghị nói không với chiến tranh và kêu gọi hòa bình. Ngài giải thích, trong một thế giới tuyệt vọng, chúng ta phải kêu gọi sống các giá trị của mình. Đức Thánh Cha Francisco kết thúc bằng việc cảm ơn các sinh viên vì những suy tư của họ, nói với họ rằng họ đã giúp Ngài hiểu họ, đặc biệt là khi Ngài chuẩn bị cho chuyến tông du đến khu vực của họ vào đầu tháng 9.
Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các nhà khoa học hãy hài hòa đức tin và khoa học khi theo đuổi sự thật.
Vatican, sáng ngày 20 tháng 6, phát biểu trước các tham dự viên hội nghị lần thứ hai của Vatican Spekola, tập trung vào chủ đề lỗ đen, sóng hấp dẫn và điểm kỳ dị không gian, thời gian. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi họ hài hòa đức tin và khoa học trong việc theo đuổi sự thật. Nhấn mạnh rằng, cả hai đều phát xuất từ sự thật tuyệt đối của Thiên Chúa và phải phục vụ nhân loại.
Hội nghị tập trung vào di sản của cha George Lemaître, người đã được Đức Thánh Cha đề cao khi lưu ý rằng giá trị khoa học của vị linh mục và nhà vũ trụ học người Bỉ đã được Liên minh Thiên văn Quốc tế công nhận, và tổ chức này đã quyết định rằng định luật Hubble nổi tiếng nên được gọi một cách đúng đắn hơn là định luật Hubble-Lemaître. Khi các nhà khoa học thảo luận về những câu hỏi mới nhất được đặt ra bởi nghiên cứu khoa học về vũ trụ học, Đức Thánh Cha đảm bảo với họ rằng giáo hội chú ý đến những nghiên cứu như vậy và thúc đẩy nó, bởi vì nó đánh đồng sự nhạy cảm và trí thông minh của con người nam nữ trong thời đại chúng ta. Ngài nhấn mạnh rằng sự khởi đầu của vũ trụ, sự tiến hóa cuối cùng của nó và cấu trúc sâu sắc của không gian và thời gian thách đố con người trong việc tìm kiếm điên cuồng về ý nghĩa trong một bối cảnh rộng lớn nơi họ có nguy cơ đánh mất chính mình. Ngài lưu ý rằng, qua các thánh vịnh, trong số những điều khác, thật rõ ràng là những chủ đề này có liên quan đặc biệt đến thần học, triết học, khoa học cũng như đời sống tâm linh. Một ví dụ về điều này là cha George Lemaître, một linh mục và là nhà khoa học gương mẫu, mà hành trình nhân bản và thiêng liêng tượng trưng cho một mô hình cuộc sống mà tất cả chúng ta đều có thể học hỏi, khi Ngài hiểu rằng khoa học và đức tin đi theo hai con đường khác nhau và song song, giữa chúng không có xung đột. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, thực ra những con đường này có thể hòa hợp với nhau, bởi vì cả khoa học và đức tin, đối với một tín hữu, đều có cùng một nền tảng trong chân lý tuyệt đối của Thiên Chúa. Kết thúc bài phát biểu, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà khoa học tiếp tục khuyến khích nhau trong tinh thần trung thành và khiêm tốn về các vấn đề mà họ đang thảo luận. Ngài nhắc lại, đức tin và khoa học có thể hợp nhất trong tình bác ái nếu khoa học phục vụ con người trong thời đại chúng ta và không bị bóp méo, khiến gây tổn hại hoặc thậm chí là hủy diệt họ.
Đức Hồng Y Parolin nói, nếu có sự cởi mở, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đi thăm Trung Quốc.
Roma, chiều ngày 20 tháng 6, phát biểu tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana ở Roma trong dịp trình bày tác phẩm về Đức Hồng Y Censo Costantini và Trung Quốc, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nói rằng nếu có sự cởi mở từ phía người Trung Quốc, Đức Thánh Cha Francisco ngay lập tức sẽ đi Trung Quốc, một vùng đất mà Ngài luôn thể hiện sự đánh giá cao và tôn trọng đối với con người, lịch sử và văn hóa của họ.
Cuốn sách Đức Hồng Y Censo Costantini và Trung Quốc, người xây dựng một cây cầu giữa Đông và Tây, được biên tập bởi Đức ông Bruno Fabio Figin, một sử gia người Ý và đại diện giám mục trong án phong chân phước và phong thánh cho Đức Hồng Y Censo Costantini, sinh năm 1876 và mất năm 1958, là đại diện tông tòa đầu tiên ở Trung Quốc và được nhà sách Marcianum Press xuất bản bằng tiếng Ý. Đức Hồng Y Parolin gợi lên hình ảnh của Đức Hồng Y Costantini, sứ thần tòa thánh đầu tiên tại Trung Quốc, người đã đặt nền móng cho một cuộc đối thoại. Trong đó, một trong những thành quả sau nhiều thập kỷ có thể được coi là việc ký kết thỏa thuận với tòa thánh về việc bổ nhiệm các giám mục. Thỏa thuận đó được ký lần đầu tiên vào năm 2018 và sau đó được gia hạn hai lần vào năm 2020 và 2022. Thỏa thuận bổ nhiệm các giám mục sẽ được gia hạn vào cuối năm nay. Nói về thỏa thuận này, quốc vụ khanh tòa thánh nói, với Trung Quốc, chúng tôi đang đối thoại như đã từng làm trong một thời gian. Chúng tôi cũng đang cố gắng tìm ra những thủ tục tốt nhất để áp dụng thỏa thuận đã ký vào thời điểm đó và sẽ được gia hạn vào cuối năm nay. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm 19 tháng 6, một lần nữa, Đức Thánh Cha lại hướng về Trung Quốc khi chào Hiệp hội những người bạn của Đức Hồng Y Censo Costantini và nhân cơ hội này gửi lời chào đến người dân Trung Quốc thân yêu. Đức Hồng Y Parolin nhận xét, Đức Thánh Cha thực sự có một sự đánh giá cao và không bỏ lỡ cơ hội để bày tỏ điều đó đối với người dân Trung Quốc và đất nước Trung Quốc. Có lẽ vì Ngài là một tu sĩ dòng tên, nên Ngài có tất cả di sản của quá khứ. Chắc chắn đây đều là những bước đi giúp chúng ta ngày càng hiểu nhau hơn, ngày càng thân thiết hơn. Chúng ta hãy hy vọng rằng con đường này có thể dẫn đến một cái kết tích cực. Khi được hỏi về khả năng Đức Thánh Cha thăm Trung Quốc, Đức Hồng Y Parolin đã trả lời một cách thận trọng. Chắc chắn Đức Thánh Cha sẵn sàng đến Trung Quốc, thực sự Ngài mong muốn đến Trung Quốc, và lưu ý rằng, đối với tôi, cho đến nay, dường như chưa có đủ điều kiện để mong muốn này của Đức Thánh Cha được thực hiện. Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã nhắc lại tình yêu của Ngài đối với Trung Quốc. Chúng tôi yêu mến và ngưỡng mộ Trung Quốc, con người, văn hóa, truyền thống và nỗ lực mà nước này đang thực hiện. Trung Quốc thực sự gần gũi với trái tim của chúng tôi, gần gũi với trái tim của Đức Thánh Cha Francisco và những người cộng tác của Ngài.
Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đóng góp 144 triệu euro cho các Kitô hữu bị bách hại.
Roma, theo báo cáo thường niên của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, trong năm 2023, tổ chức này đã quyên tặng khoảng 144 triệu euro để giúp đỡ các Kitô hữu đang đau khổ ở 138 quốc gia trên thế giới.
Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, số tiền nhận được của tổ chức từ quyên góp và thừa kế vẫn bằng với các năm trước. Nhờ đó, họ có thể tài trợ cho các hoạt động dành cho các Kitô hữu nghèo trên khắp thế giới. Tổ chức cho biết, sự quảng đại của gần 360.000 nhà hảo tâm mà tổ chức có ở 23 quốc gia trên thế giới đã giúp cho khoản viện trợ này trở nên khả thi. Vì tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ không nhận được viện trợ của các nhà nước hoặc các tổ chức giáo hội. Theo báo cáo, các quốc gia nhận được nhiều viện trợ nhất từ tổ chức là Ukraine, Syria và Liban. Còn tại châu Phi, nổi bật là các dự án và các sáng kiến được thực hiện nhờ sự tài trợ của tổ chức tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria và Burkina Faso. Bà Regina Lynch, chủ tịch điều hành của tổ chức lưu ý, theo những con số gần đúng, châu Phi là quê hương của 1/5 số người Công giáo, 1/8 số linh mục, 1/7 số nữ tu và gần 1/3 tổng số chủng sinh trên thế giới. Hơn nữa, sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo ở một số quốc gia, đặc biệt là ở khu vực Sahel, là nguyên nhân gây ra nhiều đau khổ cho các Kitô hữu trên lục địa này. Trong năm 2023, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã hỗ trợ 40.767 linh mục với 1,75 triệu euro, chủ yếu là bổng lễ. Tổ chức cho biết, cứ 18 giây thì có một thánh lễ được cử hành ở đâu đó trên thế giới theo ý nguyện của các ân nhân của tổ chức. Tổ chức cũng hỗ trợ 11.000 chủng sinh, gồm có 5.793 chủng sinh ở châu Phi, 2.103 ở châu Mỹ Latin, 1.996 ở châu Á và 1.099 ở châu Âu. Bà Lynch cho biết, trong năm 2024, tổ chức sẽ tập trung vào nhu cầu chăm sóc mục vụ và điều trị chuyên nghiệp cho những người bị chấn thương do chiến tranh và đàn áp khủng bố, và tăng cường sự giúp đỡ ở khu vực Sahel, nơi khủng bố thánh chiến đang lan rộng và các Kitô hữu ngày càng trở thành nạn nhân của bạo lực.
Các giám mục Argentina lên tiếng về những khẩu hiệu chính trị làm gián đoạn thánh lễ.
Argentina, sau khi một số người tham dự trong hai thánh lễ ở Buenos Aires, Argentina, đã hát khẩu hiệu chính trị đất nước không phải để bán, để phản đối các chính sách của Tổng thống Javier Milei, đức cha José García Cuerva, Tổng giáo mục của Buenos Aires, đã phản đối hành động trên và nói rằng thánh lễ là một điều thánh thiêng. Ở đây chúng ta được nuôi dưỡng bởi sự hiệp nhất, tình huynh đệ và hòa bình. Đó là lý do tại sao không tốt khi sử dụng thánh lễ để chia rẽ, phân mảnh và mang tính đảng phái.
Các video ghi lại cảnh hát những khẩu hiệu chính trị được lan truyền trên mạng xã hội, khiến một số giám mục phải lên tiếng về tình hình. Giám mục phụ tá của Buenos Aires, đức cha Gustavo Carrara, chủ tế một trong hai thánh lễ trên, đã đưa ra một tuyên bố khiêm tốn xin lỗi những người có thể cảm thấy bị xúc phạm. Mặc dù Ngài không tham gia hành động phản đối Tổng thống, nhưng với tư cách là chủ tế, Ngài phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Trong một cuộc phỏng vấn với Radio 10, giám mục của San Justo, Eduardo Garcia, nói rằng có vẻ như vì giáo hội không phản đối nên trở thành phe đối lập. Chúng tôi đang làm những gì chúng tôi phải làm, những gì chúng tôi luôn làm, và có lẽ nó trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn bởi vì thực tế đau đớn hơn. Về những đoạn video lan truyền về cảnh người ta hô vang các khẩu hiệu chính trị trong thánh lễ, Đức cha Garcia nói, chúng ta đang ở trong một thời điểm quan trọng. Có vẻ điều quan trọng được nhấn mạnh bởi vấn đề truyền thông, mạng xã hội, mà bất cứ ai cũng có thể nói bất cứ điều gì, và nó được coi là sự thật. Điều đó càng tạo ra nhiều nhầm lẫn hơn. Ngài kết luận, tôi tin rằng phương tiện truyền thông xã hội được sử dụng đúng cách, bằng cách xuất phát từ sự thật, có đạo đức, có ý thức chung và nhạy cảm, có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp. Khi được sử dụng bởi điều khác, chúng lại rất có hại. Viết trên tài khoản Facebook vào ngày 15 tháng 6, Giám mục San Francisco ở Argentina, Sergio Osvaldo Buenanueva, khẳng định rằng thánh lễ không thể được sử dụng để thúc đẩy các mục đích chính trị, không phải vì chính trị là xấu, nhưng vì đó không phải là mục đích của thánh lễ. Bởi thánh lễ nhằm tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa những người đã được rửa tội, củng cố sự hiệp nhất của giáo hội và thúc đẩy sứ mạng của giáo hội trên thế giới. Đồng thời, khuyến khích chính trị tốt hơn, như Đức Thánh Cha Francisco nói và Giám mục Carrara đã lưu ý một cách khéo léo. Ngài lưu ý rằng video này giống như một video khác được lưu hành trước đó, gây ra sự ghẻ lạnh, chán nản và khó chịu đối với nhiều người công giáo tốt lành, cả các mục tử và đặc biệt là giáo dân. Trong khi đại đa số cộng đồng Kitô giáo của chúng ta cử hành bí tích thánh thể với đức tin sâu sắc và tôn trọng mầu nhiệm thánh thiêng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha John Bautista Phương Đình Toại, dòng Camillo, chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 12 thường niên.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng Thánh Marco chương 4 của Chúa Nhật thứ 12B thường niên năm nay kể lại biến cố các môn đệ đi trên biển hồ để sang bên kia bờ theo lệnh của Chúa Giêsu. Và họ gặp phải cơn bão lớn, sóng đánh gần chìm tàu. Nhưng Chúa Giêsu thì vẫn ngủ ở đàng lái tàu. Chẳng hay biết gì, đến mức các môn đệ phải gào lên, lạy Chúa chúng con chết mất, mà Thầy chẳng lo lắng gì sao. Và sau đó Chúa đã thức dậy ra lệnh cho sóng yên biển lặng. Và Chúa trách các môn đệ còn không có lòng tin sao? Thưa anh chị em, theo các nhà chú giải Kinh Thánh, phép lạ Chúa làm cho biển lặng gần như không nhằm nói lên một sự kiện lịch sử nào đó, nhưng dường như là một sự kiện biểu tượng nhiều hơn. Thử hình dung, con thuyền mà các môn đệ đi là hình ảnh đại diện cho giáo hội chúng ta, cho gia đình chúng ta, và có thể cho cuộc đời của mỗi người chúng ta nữa. Và chúng ta tuân lệnh Chúa chèo thuyền qua bên kia hồ, như mang Chúa đến một vùng đất mới, như được mời gọi để tiếp tục rao giảng về Chúa cho tha nhân, hoặc như được mời gọi để sống đức tin giữa đời thường hôm nay, vốn đầy thử thách khó khăn. Và chúng ta gặp thử thách, gặp chống đối như những cơn bão muốn nhận chìm mình, muốn nhận chìm giáo hội trước những sự căng đan. Có lúc mình cảm thấy Chúa vắng bóng khi mình gặp gian nan thử thách một mình. Không có ai nâng đỡ. Thậm chí chúng ta có cám dỗ cho rằng Chúa đã bỏ rơi mình. Nhưng sự thật là Chúa vẫn luôn ở đó, luôn âm thầm bên cạnh chúng ta, dắt mình qua cơn bão. Chúa vẫn làm chủ vũ trụ, và Chúa cũng giúp chúng ta ngang qua cơn bão, trở nên trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn trong đức tin. Tôi còn nhớ cách đây vài năm, tôi nhận được một cuộc gọi của một người điều dưỡng trong bệnh viện, nhờ tôi vào giúp cho một hoàn cảnh của một cháu bé bị u não. Khi tôi vào thì thấy hoàn cảnh bé thật đáng thương. Mới có 9 tuổi đã bị u não, và bác sĩ chẩn đoán là sắp không qua khỏi. Bên cạnh bé là người mẹ trẻ đang đứng chăm sóc, trông rất tiều tụy, với cặp mắt đầy lo âu, có thoáng chút buồn giận. Cầm quạt, quạt cho đứa bé đang nằm thiếp đi. Khi tôi đến, tôi tự giới thiệu tôi là linh mục, được chị điều dưỡng mời vào xem có giúp được gì cho chị không. Người mẹ ngước mắt nhìn tôi đăm chiêu. Và cô ấy hỏi, con vẫn còn tin Chúa, nhưng cha có cách nào giúp con đừng mất niềm tin này hay không? Rồi trong nước mắt, người mẹ kể rằng gia đình đã bán hết tài sản để lo cho bé, thậm chí phải nợ rất nhiều. Và do phải lo cho đứa bé trong bệnh viện, người mẹ phải túc trực thường xuyên. Rồi cách đây ít lâu, khi cô ấy thình lình về nhà thì phát hiện chồng mình ngoại tình. Cô ấy choáng váng với sự phản bội và không biết phải làm thế nào, nhưng vẫn phải tiếp tục chăm con. Rồi hôm qua, sau khi nhận được tin là con cô sắp không qua khỏi, chồng cô cũng đã viết thư ly dị, kêu cô ký vào. Cô ấy nói chỉ trong một ngày, cô mất cả chồng và bây giờ sắp mất cả con. Cơn bão này quá lớn đối với cô ta, để có thể hiểu rằng Chúa vẫn còn đó. Và cô tự hỏi sao Chúa không can thiệp, không giúp đỡ cô trong cuộc đời của cô. Con cô đã làm gì sai? Cô đã làm gì sai mà phải đối diện với điều này? Thú thiệt, tôi đã không thể tìm được câu trả lời nào cho cô ấy, thưa anh chị em. Tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé trước mất mát của người phụ nữ ấy. Tôi chỉ ở lại cùng cô ấy, đọc kinh cho con của ta và phó dâng linh hồn đứa bé. Sau đó khi ra về, tôi âm thầm trả viện phí cho con của ta. Ít lâu sau, tôi tình cờ gặp lại cô ấy trước cửa nhà thờ sau giờ tang lễ. Cô chủ động chạy đến chào tôi với nụ cười trên mặt. Cha còn nhớ con không? Cô ấy hỏi. Tôi vẫn ngờ ngợ. Rồi cô ấy nhắc, con là người mẹ ở bệnh viện cách đây ít lâu, cha vào thăm đó. Cô ấy cảm ơn tôi vì đã trả tiền viện phí cho con cô ta. Rồi cô ấy nói tiếp, sau sự mất mát đó con buồn lắm, con tưởng mình không qua khỏi. Rồi con bắt đầu tham gia nhóm cầu nguyện, đi lễ thường xuyên hơn, và giờ con thấy bình an hơn. Tự nhiên con nghiệm ra rằng Chúa vẫn luôn ở bên con đó thôi. Chúa đi cùng con qua biến cố mất mát đó. Con thương con của con, thương chồng con. Nhưng giờ đây tình thương đó có thể được sống bằng một cách mới. Con vẫn luôn cảm thấy con của con rất gần với con, ngay cả khi con mất rồi. Nhưng có lẽ con không còn đau đớn nữa. Thưa anh chị em, nếu nhìn lại cuộc đời chúng ta, chắc hẳn mỗi người chúng ta ai cũng từng đi qua rất nhiều dòng bão. Giáo hội Việt Nam của chúng ta cũng từng trải qua rất nhiều cuộc thử thách và bất hại trong lịch sử. Nhưng không có gì có thể nhận chìm chúng ta, vì Chúa luôn ở đó. Có lúc Chúa dường như im lặng, vắng mặt khi mình gặp thử thách. Nhưng có lẽ qua đó Chúa đang dạy cho chúng ta bài học của đức tin. Chúa huấn luyện chúng ta vững tay chèo, để có thể chúng ta cũng cưu mang được tha nhân trên con thuyền của đức tin, về đến nơi mà Chúa đã và đang chờ đợi chúng ta. Quan trọng là chúng ta có vẫn bám lấy Chúa hay không? Vẫn vững giữ niềm tin vào Chúa hay không? Biết được rằng dòng bão rồi sẽ qua. Điều quan trọng là chúng ta phải khám phá ra bài học gì và giá trị gì qua những biến cố đó. Chúa vẫn ở đó trấn an chúng ta rằng: Thầy ở đây, con đừng sợ. Thầy vẫn làm chủ vũ trụ này. Thầy vẫn làm chủ cuộc đời của con. Thầy yêu mến con. Hãy tin vào Thầy. Xin kính chúc anh chị em một ngày Chủ nhật đầy niềm vui và ân sủng của Chúa. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Đào tạo truyền thông cho các nữ tu để họ là những tiếng nói của sự thay đổi.
Trong thế giới phát triển nhanh chóng của chúng ta phải tôn vinh công việc đáng kinh ngạc của các nữ tu tận tụy và tạo cơ hội cho họ tiếp tục tiến về phía trước. Sơ Chen Wakahil là một người phụ nữ thực sự của niềm hy vọng, không chỉ đối với các nữ tu công giáo, mà còn đối với tất cả những ai cố gắng tạo nên sự khác biệt trên thế giới. Sơ Chen Wakahil là thành viên của dòng tiểu muội Thánh Francisco và phó chủ tịch chương trình của quỹ Conrad and Hilton, đồng thời là người đứng đầu sáng kiến nữ tu công giáo, mang đến một góc nhìn độc đáo cho lĩnh vực nhân đạo. Là các nữ tu công giáo, chúng tôi kêu gọi phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất. Sự hỗ trợ của quỹ Hilton cho phép chúng tôi tăng cường nỗ lực của mình và đến với những người cần nó nhất. Sự dấn thân của chúng tôi trong việc giảm bớt đau khổ và thúc đẩy sự thay đổi tích cực, tiếp tục truyền cảm hứng và giúp cho hàng triệu người trên toàn cầu có cơ hội làm việc tốt hơn. Sơ Chen đã thảo luận với Vatican News về vai trò quan trọng của quỹ Hilton trong việc giúp các nữ tu công giáo trên toàn cầu có khả năng phục vụ tốt hơn. Khi được hỏi tại sao sáng kiến nữ tu công giáo tập trung vào việc đào tạo các nữ tu về truyền thông, Sơ Chen chỉ ra tầm quan trọng của việc truyền đạt tin mừng một cách đúng đắn. Sơ nói, truyền thông là trọng tâm trong mọi việc chúng tôi làm, điều này đặc biệt đúng đối với những người phục vụ giáo hội. Sơ lưu ý, sáng kiến nữ tu công giáo công nhận thực tế mới này và gọi các nữ tu công giáo là những lực lượng thầm lặng làm điều thiện, những người cống hiến cuộc đời mình cho nhân loại. Tuy nhiên, Sơ nói thêm, tiếng nói của họ thường không được đón nhận. Sơ Chen giải thích, không giống như một thập kỷ trước, trong thế giới ngày nay, truyền thông là nền tảng của mục vụ hiệu quả. Điều quan trọng là cách chúng ta kết nối và chia sẻ thông điệp đức tin. Khả năng chia sẻ thông điệp hy vọng, ủng hộ những người bị thiệt thòi và kết nối với cộng đồng phụ thuộc vào khả năng truyền thông rõ ràng và hấp dẫn. Sơ Chen cho biết, trang bị cho chị em kỹ năng truyền thông hiệu quả không còn là điều xa xỉ nữa. Đó là một điều cần thiết. Các nữ tu công giáo đang trở thành tiếng nói mạnh mẽ cho công bằng xã hội, giáo dục và xây dựng hòa bình. Về những cách thức cụ thể mà sáng kiến nữ tu công giáo trao quyền cho các nữ tu trong truyền thông, Sơ Chen lưu ý rằng tổ chức này cung cấp nhiều chương trình khác nhau. Sơ chia sẻ, những hoạt động này bao gồm từ các hội thảo về sự tham gia của truyền thông xã hội đến các sáng kiến đào tạo về truyền thông. Chúng tôi tổ chức các hội thảo và đào tạo trong các lĩnh vực truyền thông khác nhau, từ truyền thông xã hội và kể chuyện kỹ thuật số đến hiểu biết về truyền thông. Những kỹ năng này giúp các chị em chia sẻ câu chuyện của mình, nâng cao nhận thức về nhu cầu của cộng đồng và cuối cùng là bảo đảm nguồn tài trợ cho công việc quan trọng của họ. Chúng tôi cũng tạo cơ hội cho các chị em cộng tác và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Chuyển sang công tác của sáng kiến nữ tu công giáo, khuôn mặt Sơ Chen rạng rỡ với nụ cười khi nhìn nhận nhiều nữ tu được hưởng lợi từ dự án lễ hiện xuống, dự án đào tạo các nữ tu về truyền thông với sự cộng tác của Bộ Truyền thông Vatican. Sơ nói, chúng tôi đã chứng kiến những thay đổi đáng kinh ngạc, những chị em từng gặp khó khăn bởi sự phức tạp của mạng xã hội, giờ đây đang sử dụng nó một cách hiệu quả. để kết nối với cộng đồng của họ và nâng cao nhận thức về các vấn đề quan trọng. Những người khác đã mài dũa kỹ năng truyền thông của họ và tìm thấy những tiếng nói mạnh mẽ để ủng hộ những người không có tiếng nói. Sir Chen chia sẻ thêm, mặc dù sự suy giảm số lượng nữ tu là một thực tế, nhưng chúng ta không nên bỏ qua bức tranh toàn cảnh hơn. Chúng ta phải chuyển trọng tâm sang sức sống, chất lượng và tác động của những người tích cực phục vụ, tôn vinh sự cống hiến của họ và trao quyền cho họ với những nguồn lực họ cần để tiếp tục công việc quan trọng của họ. Tác động của họ đối với thế giới là điều không thể phủ nhận. Sir Chen kết luận, có rất nhiều việc tốt đang thực hiện. Sir nói, nhu cầu rất lớn và cơ hội phục vụ là vô tận. Chúng ta hãy tập trung vào việc phổ biến những câu chuyện này, khuyến khích các phụ nữ trẻ xem xét về một cuộc sống phục vụ và hỗ trợ các nữ tu, những người đang thay đổi câu chuyện bằng cách bảo đảm rằng di sản của việc giảm bớt đau khổ sẽ tiếp tục cho các thế hệ mai sau.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.